Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, theo các tác giả tin mừng thuật lại cho chúng ta, Đức Giêsu đi dọc dài theo đất nước Palestine. Ngài đi từ làng này qua làng khác, từ thành này qua thành nọ, loan báo nước Thiên Chúa, chữa bệnh và trừ quỷ. Cùng đi theo Chúa là một đám rất đông. Đó là những con người nghèo khổ, những con người mà Chúa gọi họ như là đoàn chiên bơ vơ không người chăn dẫn. Ngài đi từ thành này đến thành khác, giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ, bận, mệt nhọc. Nhiều lúc thầy trò không có cả thời gian để mà nghỉ ngơi, và thậm chí có những lúc không có cả thời gian để mà ăn uống nữa. Tác giả tin mừng Marco thuật lại một điều mà chúng ta lấy làm có vẻ khó chịu, không thích lắm. Đó là tin đồn về Nazareth, quê hương của Chúa Giêsu, tin đồn về với mẹ Maria rằng ông Giêsu, con của bà, bây giờ bị điên rồi. Chúng ta thấy Đức Giêsu miệt mài với công việc, miệt mài với sứ vụ như thế. Và các tông đồ là những người đi theo Chúa, quả thật họ là những người can đảm. Ví dụ như Giacôbê, Gioan, ở trong một gia đình có cha có mẹ, có đầy đủ nghề nghiệp, có thuyền, có lưới, và thậm chí có cả người làm công nữa. Vậy mà Đức Giêsu bảo rằng hãy bỏ lại tất cả đi theo tôi. Thế là các ông lên đường thôi. Thế là các ông đi theo Chúa Giêsu thôi. Hay như trường hợp Matthew. Matthew là người thu thuế, giàu có địa vị xã hội. Vậy và khi đi ngang qua bản thu thuế, Chúa bảo ông hãy theo tôi. Thế là ông bỏ hết mọi chuyện đi theo. Đi theo Chúa Giêsu, một người mà không có cái gì bảo đảm cả. Không có cái gì bảo đảm. Và như chúng ta thấy, Chúa mời gọi người ta làm môn đệ của Chúa, và Chúa không có hứa hẹn điều gì. Không có hứa hẹn điều gì. Không có bảo đảm điều gì cả. Và thậm chí Chúa còn đưa ra những đòi hỏi rất quyết liệt. Ngày hôm nay các bài kinh thánh nói với chúng ta về những đòi hỏi để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Tác giả tin mừng Luca nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Đây không phải là một câu thuật chuyện đơn thuần. Bởi vì Đức Giêsu đi lên Jerusalem nghĩa là Đức Giêsu đi vào con đường cứu thế. Đức Giêsu đi lên Jerusalem có nghĩa là Đức Giêsu đang đi vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu đi lên Jerusalem có nghĩa là Chúa đón nhận cái chết. Và những ai muốn đi theo Chúa, Chúa đòi hỏi họ, thứ nhất là phải dứt khoát với quá khứ để chỉ hướng về tương lai, để chỉ hướng về theo Chúa mà thôi. Câu chuyện ông Elia và ông Elisa, chúng ta cần nhớ tên cho nó rõ. Ông Elia và ông Elisa. Ông Elia làm tiên tri, làm ngôn sứ, và ông quăng cái áo của mình trên ông Elisa là người đang cày ruộng. Điều đó có nghĩa là hãy đi theo tôi. Ông Elisa chạy đến và nói với ông Elia rằng vâng, tôi sẵn sàng, nhưng cho phép tôi về để từ biệt mọi người. Và ông ấy về, ông ấy ngả con bò ra làm thịt, chặt cày làm củi và nấu một bữa để chiêu đãi mọi người, để từ biệt mọi người, để rồi lên đường đi làm môn đệ cho ông Elisa. Dứt khoát với quá khứ, dứt khoát với cái nghề cày bừa của mình để đi theo làm môn đệ cho ông Elia. Đức Giêsu cũng đòi hỏi người làm môn đệ của Chúa phải dứt khoát với quá khứ. Ai cha tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng, không xứng đáng với nước Thiên Chúa, không xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu. Rồi đi theo Chúa phải hoàn toàn tín nhiệm vào Ngài, hoàn toàn để cuộc đời của mình cho Chúa dẫn dắt và chấp nhận một cuộc phiêu lưu. Con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi dựa đầu. Sẵn sàng chấp nhận một cuộc mạo hiểm, chấp nhận một cuộc phiêu lưu với Chúa Giêsu, giống như Giacôbê, Gioan hay Matthew ngày nào. Cái thái độ tiếp theo đó là phải ngay lập tức, không chần chừ, không chỉ hoãn. Nếu như có ai đó bảo rằng: thưa thầy, tôi muốn theo thầy, nhưng mà cho tôi phép tôi để về để chôn cất cha tôi trước đã, thì Chúa bảo làm sao? Chúa bảo rằng hãy cứ để cho kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy theo tôi. Dứt khoát, ngay lập tức, không chần chừ, không chỉ hoãn. Thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những cái điều kiện ấy để làm gì? Theo Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata, Ngài nói rằng cái thái độ ấy, cái thái độ dứt khoát, cái thái độ dứt khoát với quá khứ, cái thái độ dứt khoát với không có chần chừ, không có trì hoãn, mà hoàn toàn phó thác cho sự hướng dẫn của Chúa, là để cho chúng ta được hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do, không bị những cái thú vui ở đời, không bị những cái của cải trần thế, không bị những cái cám dỗ của đời nó níu kéo chúng ta, nó níu kéo hay là nó bao phủ, bao vây chúng ta, để cho chúng ta được hoàn toàn tự do, trở thành môn đệ của Chúa. Và chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể xứng đáng với nước trời, và chỉ có như thế chúng ta mới có thể cộng tác vào việc xây dựng nước của Thiên Chúa nơi trần gian. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về thái độ của chúng ta khi đi theo Chúa. Nó giúp cho chúng ta suy tư, nó giúp cho chúng ta có sự chọn lựa đúng đắn. Bởi thật ra thưa quý ông bà và anh chị em, dường như chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta vừa ngoái lại đằng sau, chúng ta lại vừa ngoái bên ngó bên phải, chúng ta lại nghiêng bên trái, mà không một lòng một ý theo Chúa. Chúng ta theo Chúa, nhưng mà dường như chúng ta không sẵn sàng để phó thác cuộc đời cho Chúa. Chúng ta vẫn có những cái sự chọn lựa gì ngoài Chúa, và như thế chắc chắn không xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu, không xứng đáng với nước trời. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hướng dẫn suy tư của chúng ta và giúp cho chúng ta có những lựa chọn, có những quyết định đúng đắn để xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu, xứng đáng cộng tác với người trong việc xây dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian. Amen.